Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 41, cầu tình. Thẩm Thạch rời khỏi Hồng Bạc thôn, trên đường trở về Thanh Ngư tập, tìm một cánh rừng yên tĩnh, nhìn quanh không người bèn chui vào, cởi đồ ra phơi lên cành cây. Trên hải đảo tuy ướt át nhưng gió biển thổi không ngừng, ven rừng cũng có gió, chỉ phơi một lúc quần áo đã khô. Thẩm Thạch lấy đồ xuống du rũ rồi mặc lên người, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù trong thôn Hồng Bạng làm thịt tôm cả ngày, tới cuối còn suýt chết đuối, tới giờ vẫn còn mệt đừ, nhưng tinh thần lại thoải mái. Con đường từ Hồng Bạng thôn về Thanh Ngư tập chỉ có một đường chính, không rẽ ngang hay phân nhánh, nên sau khi đám thiếu niên đi về hết, con đường trở nên vô cùng quạnh quẽ. Trời chiều đã ngả về tây, chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch. Lúc tới vô cùng náo nhiệt, lúc về cô đơn tịch liêu, tình cảnh trước sau thật chênh lệch quá lớn, nhưng Thẩm Thạch đầy lơ đễnh, bước chân nhẹ nhàng thoải mái mà đi. Tới khi về tới Thanh Ngư tập, mặt trời đã tới gần đường chân trời thêm chút ít, ánh nắng chiều sáng lạn nhuộm hồng cả một mảng mặt biển lớn. Thanh Ngư tập cũng không còn vẻ náo nhiệt của ban ngày, đa số đệ tử Lang Tiêu Tông đã quay về động phủ của mình, những cửa hàng hai bên đường cũng đã đóng cửa hơn phân nửa. Hình như ở Thanh Ngư đảo tất cả mọi người đều có thói quen nghỉ sớm, hoàn toàn khác với những tòa thành tục nhân phồn hoa. Dù trời đã tối đen nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Thẩm Thạch vốn định vào một hai cửa hàng gần nhất để xem, nhưng nghĩ sau này thời gian còn dài, chẳng cần phải nóng vội. Nhìn quanh cảnh Thanh Ngư tập trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn cũng không chần chừ, đi thẳng về động phủ. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, không biết ba người Tôn Hữu đã tìm được nhiệm vụ nào phù hợp chưa. Lúc Thẩm Thạch theo con đường thẳng rộng rãi một đường trở về tới Bạch Ngư Vịnh, sắc trời đã dần tối, bầu trời trở nên ảm đạm, ánh chiều tà chiếu xuống vịnh, gió êm sóng lặng, thủy chiều lên xuống nhẹ nhàng như một người tình nhân ôn nhu đưa tay vuốt ve bãi cát trắng. Đã là hoàng hôn nhưng hoàn toàn vượt quá dự kiến của Thẩm Thạch, hắn vốn tưởng chỗ này cũng yên tĩnh vắng vẻ, nhưng không ngờ ở đây còn náo nhiệt hơn Thanh Ngư tập. Nhiều đệ tử không ở trong động phủ mà ra ngoài bãi cát chơi đùa dưới ánh chiều tà, trông rất vui tươi. Dù sao những người tới nơi này đều là thiếu niên, mới chỉ 14 tuổi. Người chạy đuổi trên bờ cát, người nhảy vào trong nước làm nước văng tung tóe, tiếng cười phiêu lãng theo làn gió khiến hoàng hôn đầy sức sống. Thẩm Thạch cũng không muốn trở về động phủ ngay, tới bên kia đỉa bãi cát, ngồi xuống một tảng đá ngắm nhìn bãi biển náo nhiệt và mặt trời sắp biến mất sau đường biển xa xa. Gió biển thổi từng đợt quét lên tóc hắn, mệt mỏi cả một ngày lao động dường như tiêu tán trong gió mát. Tiếng bước chân đột ngột tới gần, hai người đi ngang qua chỗ hắn, bỗng một người quay lại nhìn hắn. Thẩm Thạch dương mắt nhìn lại, thì ra là hai chị em Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Lộ việc đáng làm thì làm đi, ở phía trước trong tay cầm một túi nhỏ, thỉnh thoảng thò tay vào móc đồ ăn vặt, đôi má bầu bĩnh đỏ ửng, rõ ràng là đang thuận mắt hơn ban ngày. Trung Thanh Trúc vẫn bộ dáng cần thà cẩn thận, đi sát theo đường tỉ. Trung Thanh Lộ nhận thấy Thẩm Thạch, ánh mắt không hảo hữu cho lắm, nhưng dù sao kẻ đắc tội cô là Tôn Hữu, Thẩm Thạch chẳng qua là người vô tội bị liên quan, nên Trung đại tiểu thư không định nhắm vào Thẩm Thạch, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, như một con khổng tước kiêu ngạo hất đầu bước đi. Trung Thanh Trúc sau lưng cô áy náy cười với Thẩm Thạch, vội đi theo. Thẩm Thạch vuốt trán, lắc đầu cười khổ. Cuối cùng ánh chiều tà cũng chìm vào mặt biển biến mất, Bạch Ngư Vịnh rốt cuộc chìm vào bóng tối. Đám thiếu niên nhao nhao rời khỏi bãi biển trở về động phủ của mình. Trong thoáng chốc bờ biển lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thủy triều rì rào trong gió liên miên không dứt. Thẩm Thạch cũng trở về tòa động phủ giáp 41, dùng vân phù mở cửa đi vào. Vốn tưởng trong phủ cũng sẽ tối om, không ngờ Sau khi hắn đóng cửa, trên đỉnh động phủ đột nhiên sáng lên bốn đạo hào quang, ôn hòa như ánh sao đêm, chiếu xuống động phủ, làm cho động phủ sáng sủa hẳn lên. Thẩm Thạch hoảng sợ, tối hôm qua hắn đã ở đây nghỉ ngơi, đâu có nhìn thấy dị trạng này. Lập tức bước tới ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên thạch bích chẳng biết từ lúc nào mọc ra bốn hạt châu to cỡ nắm đấm, ánh sáng chính từ chúng phát ra. Ngay giữa bốn hạt châu còn có một khay ngọc bát quái to cỡ bàn tay, mơ hồ có vân khí chuyển động. Thẩm Thạch thoáng nhớ lúc mình vào cửa, trên cửa có bát quái tỏa, bèn móc vân phù thử chĩa vào khay ngọc, quơ quơ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, mây trôi lưu chuyển, khay ngọc bát quái có phản ứng, bốn viên minh châu lập tức tối đi, cả động phù chìm vào bóng tối. Một lát sau, Thẩm Thạch vất vất tay, minh châu lại sáng lên. Giờ mới khám phá ra bí mật thần kỳ của động phủ. Thẩm Thạch ngửa đầu nhìn bốn viên minh châu thần kỳ, trong lòng tấm tắc mãi không thôi. Đã có bốn viên minh châu này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất không cần đốt nến để đọc sách. Chỉ có điều, Thẩm Thạch ngồi xuống bàn, nhăn mày. Cấm chế này sao hôm qua không kích hoạt, mà lại sau một ngày mới xuất hiện? Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường. Vương Tuyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn Khang Thần cũng đang ngồi xếp bằng giống mình cách đó không xa, sắc mặt bất thiện, mặt trầm như nước. Khang Thần bộ dáng có tật giật mình, cười gượng gạo không dám nói lời nào, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Tuyên. Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, không chút cố kỵ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Khang Thần, cầm lấy bình trà bên cạnh châm nước uống. Khang Thần lập tức nhảy tới bàn trà, bộ dạng chân chó rót trà đưa cho Vương Tuyên, cười nịnh nọt, sư huynh mời uống trà. Vương Tuyên vẻ mặt tức giận nhận lấy, nhếch miệng uống một ngụm, lạnh lùng nói,
nói đi, chuyện Tinh Huy Châu ở Bạch Ngư Vịnh là sao?
Khang Thần cười khan một tiếng, sư huynh, ta là vì ta có nhiều việc nên quên mở cấm chế. Vương Tuyên hoàn toàn không tin. Nếu ngươi mà thực sự là quý nhân có nhiều việc thì những người được gọi là thiên tài phải đổi cách gọi à? Khang Thần trả tay, vụng trộm nhìn lén Vương Tuyên, thấy hắn vẻ mặt lãnh đạm khí thế, không giận mà uy. Khang Thần ngày thường cũng sợ Vương Tuyên sư huynh vài phần, biết không chạy được nên ngần ngừ rồi thành thật khai báo, ta là đi tìm Cam sư tỷ, nhờ tỷ ấy cùng đi mời Vân Nghe sư thúc ra mặt giúp đỡ sư huynh cầu tình, nên mới làm trễ nải chuyện của Thanh Ngư Đảo. Vương Tuyên hạ ánh mắt nhìn chén trà trong tay, bàn tay cầm chén vô thức nắm chặt lại một chút. Một lát sau hắn nhíu mày, sao ngươi nhiều chuyện vậy? Khang Thần cười nịnh, sư huynh, là ta lo Đỗ sư huynh bị giam trong Hắc Vân Động quá lâu sẽ bị âm khí nhập thể, không tốt cho đạo hạnh. Vương Tuyên hừ một tiếng, ngươi là người hảo tâm, còn những người bên ngoài như ta thì đều là người vô tình vô nghĩa, không quan tâm tới Đỗ sư huynh hay sao? Khang Thần lập tức lắc đầu như nổi trống, sư huynh đừng nói vậy, ta tuyệt không có ý này. Vương Tuyên cười nhạo một tiếng, nếu ngươi đã quan tâm Đỗ sư huynh như vậy, hôm nay đi cầu Vân Nghe sư thúc kết quả thế nào? Khang Thần khựng lại, trong mắt chuyển động như đang muốn chọn lựa tìm từ, thì Vương Tuyên đã nói tiếp, nếu ta đoán không sai, Vân Nghe sư thúc dứt khoát không chịu gặp ngươi, đuổi ngươi rời khỏi Thiên Di động phủ, có phải không? Khang Thần ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên, tuy không nói gì nhưng vẻ kinh ngạc lộ lộ trên mặt đã nói rõ tất cả. Vương Tuyên lắc đầu, chẳng muốn nói với kẻ ngu dốt nữa, thì Khang Thần nhảy lên chạy ra sau lưng Vương Tuyên, xoa bóp bả vai Vương Tuyên. Sư huynh, huynh thần cơ diệu toán thật là lợi hại, hết như huynh đích thân tới đó nhìn thấy vậy. Hay là... Lời còn chưa dứt, Vương Tuyên phất tay đẩy hắn ra, cả giận, đều là nam giới, đừng có ác tâm như vậy à. Khang Thần hặc hặc cười, sư huynh, làm sao huynh biết Vân Nghe sư thúc không chịu giúp? Vương Tuyên nhìn hắn, địa vị của Vân Nghe sư thúc trong bổn môn không giống người thường, mấy vị trưởng lão, kể cả trưởng giáo, Hoài Viễn chân nhân đều phải nhường sư thúc ba phần. Nhưng ngươi đừng quên, Đỗ sư huynh lần này ngoài đắc tội Tôn trưởng lão, quan trọng nhất là hắn còn mắng sư tổ, sư thúc tổ mấy câu. Khang Thần giật mình nhìn Vương Tuyên. Sư huynh, ý của huynh là ngay cả Vân Nghê sư thúc cũng không dám rước phiền toái? Vương Tuyên thản nhiên. Sư thúc tổ ở trong tông môn có địa vị như thế nào, ta với ngươi đều biết rõ. Chính là lão tổ tông duy nhất của bổn môn mấy trăm năm qua đột phá nguyên đan cảnh đại tử quan, đạt tới thiên cương cảnh. Hơn nữa 30 năm trước trong Huyền Quy chi loạn đã ra mặt ngăn cơn sóng dữ, chấn phục yêu nghiệt, lực nhiếp quần hùng. Đối với trưởng giáo chân nhân, hắn đột nhiên dừng lại không nói tiếp, chỉ nhìn Khang Thần. Khang Thần khẽ biến sắc, chậm rãi gật đầu. Sau một lúc lâu, Vương Tuyên lại nói tiếp. Hôm nay sư thúc tổ tuy bế quan tĩnh tu, không hỏi mọi việc trong môn, nhưng danh vọng của người không ai sánh kịp. Dù có là Vân Nghê sư thúc cũng tuyệt không dám gây chuyện với lão tổ tông, huống chi là Đỗ sư huynh. Đỗ sư huynh ngày thường được trưởng giáo chân nhân yêu thương, coi là đệ tử đắc ý nhất, vậy mà lần này lại ra tay nặng như vậy, không lẽ ngươi không nghĩ ra nguyên do trong đó hay sao? Khang Thần sắc mặt đờ đẫn, ủ rũ. Nói như vậy, Đỗ sư huynh hết cách rồi. Vương Tuyên chậm rãi bưng lên chén trà trong tay, uống một ngụm, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng một lát sau, khóe miệng hơi nhúc nhích. Hắn khẽ thở dài. Biện pháp thật ra thì vẫn có. Khang Thần nhảy dựng lên, mặt lộ hỉ sắc, nhưng Vương Tuyên trừng mắt nhìn hắn một cái. Khang Thần lập tức rụt đầu, nhưng vẻ kỳ vọng trong mắt vẫn không che giấu được. Vương Tuyên lắc đầu, ánh mắt xoẹt qua chén trà, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Dưới ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy chỗ chén trà tiếp giáp với đĩa, lặng lẽ nứt ra một khe hở.